cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước, Phao-lô đề cập đến vấn đề tự do của cơ đốc nhân liên hệ đến việc ăn thịt mà thịt đó đã được dâng lên cúng thần tượng. Nền tảng được đặt ra là động lực cho các hành động của cơ đốc nhân luôn quan tâm đến anh em mình cùng đức tin. Chúng ta không nên làm điều gì gây cớ cho anh em yếu đuối dấp phạm hay sa ngã. Điều này tỏ bài chúng ta biết rằng chúng ta có sự giới hạn trong tự do của cơ đốc nhân. Thưa các bạn, Phao-lô đưa ra nền tảng này mấy lần trong thơ tín Cô-rinh-tô. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 12, mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 8, và ấy chẳng phải đồ ăn làm cho chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 23, mọi sự có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Phao-lô tiếp tục nói rằng cơ đốc nhân không tìm lợi ích riêng cho chính mình, nhưng tìm lợi ích cho anh em mình. Sự tự do của cơ đốc nhân cần có một giới hạn cho lý do này. Giờ đây Phao-lô giải bài thêm sự tự do của cơ đốc nhân trong một lãnh vực khác. Ông thảo luận về quyền lợi của sứ đồ, sự hợp pháp của chức vụ sứ đồ. Tiếp theo đó Phao-lô cũng thảo luận về sự phụ cấp của hội thánh cho người hầu việc Chúa. Phao-lô có quyền đòi hỏi hội thánh chăm sóc cho ông là người giảng tin lành. Phao-lô dùng chính đời sống cá nhân để giải bài sự tự do của cơ đốc nhân. Trước nhất, Phao-lô biện hộ cho chức vụ sứ đồ của ông. Phao-lô thường biện hộ cho chức vụ sứ đồ của mình bởi vì nó bị thách thức và xuyên tạc ở nhiều nơi. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 9 câu 1. Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao? Thưa các bạn, Phao-lô đưa ra một loạt những câu hỏi. Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Câu trả lời dĩ nhiên là vâng, Phao-lô là sứ đồ. Với câu hỏi này thường được trả lời một cách tích cực. Tôi chẳng được tự do sao? Câu trả lời là vâng, Phao-lô là người tự do. Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta sao? Một trong những điều kiện để trở nên sứ đồ là người đó thấy Chúa Giêsu một cách trực tiếp cá nhân. Phao-lô đã thỏa mãn các điều kiện này. Anh em há chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao? Các tín hữu ở Corinto là một bằng chứng hay là một bằng cớ để chứng tỏ chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Corinto thứ nhất đoạn 9 câu 2. Nếu tôi không phải là sứ đồ của kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức vụ sứ đồ tôi trong Chúa. Phao-lô nói với hội thánh Corinto như vậy. Nếu tôi không phải là sứ đồ cho người khác, Phao-lô là sứ đồ cho những người khác và cũng là sứ đồ cho người Corinto. Chứ nếu, tức là nói đến một điều kiện. Ít nữa, cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức vụ sứ đồ tôi trong Chúa. Chỉ với hội thánh Corinto, Phao-lô không cần phải biện hộ cho chức vụ sứ đồ, vì các tín hữu tại Corinto là một bằng chứng xác thực cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Và trong Corinto thứ nhất đoạn 9, câu 3 đến câu 4, ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Phao-lô có đủ bằng cớ để biện hộ cho bất cứ ai kiện cáo trong chức vụ sứ đồ của ông. Phao-lô nói tiếp, chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Là sứ đồ của Chúa Giêsu, Phao-lô có quyền ăn và uống. Phao-lô là sứ đồ có quyền tự do. Do vậy, sự tự do đó bị giới hạn và cắt bớt bởi vì người khác. Phao-lô công bố cách mạnh mẽ. Cho nên, nếu đồ ăn xui cho anh em tôi giáp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp giáp phạm cho anh em tôi. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 8 câu 13. Ông có quyền để ăn thịt, nhưng Phao-lô không ăn thịt. Giờ đây Phao-lô thực hiện ý chí tự do. Đó là ý chí để làm một điều nào đó mà Phao-lô muốn. Phao-lô chọn không làm. Thí dụ là Phao-lô chọn không ăn đồ cúng thần tượng. Có thể đây là sự tự do cao nhất. Nếu các bạn không được phép làm một điều gì đó, các bạn không làm. Nhưng nếu các bạn có quyền làm một điều gì đó và các bạn chọn không làm, điều đó bày tỏ ý chí tự do của các bạn. Và trong Corinto thứ nhất đoạn 9 câu 5, Phao-lô nói tiếp, há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Cê-pha đã làm hay sao? Rõ ràng qua lời Phao-lô nói, các anh em Chúa, tức là đề cập đến các em trai một mẹ với Chúa Giêsu là Gia-cơ và Giu-đe. Cả hai người này đều có vợ, và Phi-rơ cũng là người có vợ nữa. Họ đã đem vợ cùng đi trong các hành trình truyền giáo. Phao-lô nói rằng, ông cũng có sự tự do giống như vậy, nhưng Phao-lô chọn không có vợ, bởi vì ông nghĩ đến công tác của ông có thể bị giới hạn và ngăn trở. Mục sư Mạc-ki kể lại rằng, khi ông đem vợ cùng đi tham dự đại hội, có một số người nhìn thấy và nói rằng, ông không thể đi nơi nào nếu không có vợ đi theo. Một lần khác khi ông đem dự đại hội và không đem vợ cùng theo, họ đặt nghi vấn chắc có chuyện sai trật gì đã xảy ra. Chắc là mục sư đang ở trong hoàn cảnh xấu. Nhưng thật ra, khi con tôi còn nhỏ, vợ tôi thường ở nhà để chăm sóc chúng nó và tôi tham dự đại hội một mình. Lúc đó tôi thường bị hạch hỏi, vì thế tôi phải giải thích tại sao vợ tôi không có cùng đi với tôi. Giờ đây, các con tôi đã lớn và đã lập gia đình. Vợ tôi có thể cùng đi với tôi nhiều nơi. Bây giờ, cũng có người là hỏi, tại sao lúc nào vợ ông cũng đi theo luôn với ông như vậy? Khi hầu việc Chúa, các bạn luôn bị chất vấn dẫu rằng các bạn làm bất cứ điều gì hay là làm bằng cách nào. Sứ đồ Phao-lô cũng đối diện với những việc tương tự. Phao-lô nói rằng ông có quyền để đem vợ theo với ông. Nhưng dầu vậy, Phao-lô quyết định ở độc thân, bởi vì Phaolô là người truyền giáo đi tiên phong ở nhiều nơi khác nhau và đời sống thường đối diện với nhiều khó khăn nguy hiểm, cho nên Phaolô nghĩ rằng tốt hơn là ông nên ở độc thân. Tiếp đến, mời các bạn xem trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 6. Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? Phaolô nói rằng ông và Ba-na-ba có thể ở nhà nếu họ muốn. Nói một cách khác, chúng tôi không bị ép buộc phải đi truyền giáo. Sự cứu rỗi chúng tôi vẫn không bị ảnh hưởng gì nếu chúng tôi ở nhà. Nhưng Phaolô đã cố gắng ra đi để hầu việc Đức Chúa Trời, đem tin lành về sự cứu rỗi cho nhiều người khác, bởi vì ông nghĩ đến lợi ích của họ hơn là nghĩ đến lợi ích hay là sự an toàn riêng cho chính mình. Giờ đây Phaolô đề cập đến vấn đề phụ cấp cho người giảng tin lành. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 7 đến câu 9. Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy chẳng phải chỉ theo thói quen người ta nói đâu. Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng ngươi chớ khốp miệng con bò đang đập lúa. Há có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Thưa các bạn, trong thời trước đây, bò được dùng để đạp lúa. Con bò kéo bánh xe đi vòng quanh trên đống lúa, làm cho hột lúa rớt ra từ cọng lúa. Sau đó rơm được lấy ra và hạt lúa còn lại ở dưới sân đập lúa. Đức Chúa Trời nói rằng dân chúng không được bịt miệng con bò đạp lúa. Tại sao? Bởi vì con bò làm việc, nó được phép ăn một phần lúa mà nó làm ra. Đó là cách Đức Chúa Trời chăm sóc cho bò. Đức Chúa Trời làm điều đó thành một luật. Điều này cũng ứng dụng cho người giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Họ không bị bịt miệng. Người giảng lời của Đức Chúa Trời được nuôi dưỡng bởi công việc mà họ làm. Đức Chúa Trời nói rằng, không được bịt miệng con bò khi nó đang làm việc cho các bạn. Phaolô áp dụng nền tảng này cho các mục sư, cho những người giảng dạy Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã chăm sóc các con bò đập lúa, Ngài cũng chăm sóc các mục sư, chăm sóc những người hầu việc Ngài. Phaolô nói rằng, ông là sứ đồ đã đem lời Chúa để nuôi dưỡng nhiều người khác, vì thế ông có thể hưởng được quyền phụ cấp, hưởng được sự cấp dưỡng để sinh sống từ nơi hội thánh của Ngài. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 9, câu 10 đến câu 11, Phaolô nói tiếp: quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất anh em, thì nào có phải là một việc quá lẽ đâu? Phaolô cũng đề cập lại điều này thêm trong thư tín Ê-phê-sô và Ga-la-ti. Nếu hội thánh của Đức Chúa Trời được ban cho phước hạnh thiêng liêng và sự giàu có về thiêng liêng, thì hội thánh sẽ chia sớt với người giảng tin lành này với phước hạnh vật chất. Đó là một điều tốt lành. Nói một cách cụ thể, hội thánh của Đức Chúa Trời cần cấp dưỡng cho mục sư là người giảng dạy lời Chúa cho hội thánh, là người đã đem những phước hạnh thiêng liêng để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của hội thánh. Và lúc bấy giờ, hội thánh cũng có trách nhiệm để nuôi dưỡng hay là phụ cấp lại những nhu cầu thuộc thể để người hầu việc Chúa có phương tiện mà sanh sống. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 9 câu 12, Phaolô nói tiếp: người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Do vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Phaolô nói rằng ông có quyền nhận phụ cấp từ công việc ông làm, nhưng ông không muốn làm điều đó để khỏi ngăn trở tin lành của Đấng Christ. Vì thế Phaolô không nhận phụ cấp. Chính Phaolô tự lo cho nhu cầu của ông bằng cách làm nghề mai trại để sinh sống. Và ông đã làm điều này ở với Aquila, Barisin, những người cùng một niềm tin, cùng một ý hướng với ông trong sự hầu việc Chúa. Phaolô đã nêu một gương rất tốt. Do vậy, trong một phương cách của Đức Chúa Trời, người làm công tác thuộc linh sẽ được cấp dưỡng bởi những người hưởng lợi ích của công tác này. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9, câu 13. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Phaolô nhắc lại một việc thường làm trong thời cựu ước mà Đức Chúa Trời đã ban hành để nuôi dưỡng những người hầu việc Chúa trong đền thờ. Tức là người hầu việc nơi bàn thờ thì hưởng được một phần từ nơi của lễ dân. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 9, câu 14. Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Không có điều gì sai cho mục sư là người đem phước hạnh cho hội thánh và được hội thánh phụ cấp mục sư về nhu cầu sinh sống. Tôi đã khám phá ra điều đó. Khi hội thánh được phước hạnh thì sự phụ cấp được thực hiện một cách tốt lành. Nói như thế, xin các bạn đừng hiểu lầm, người mục sư giảng tin lành là để được hưởng lương. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, khi người mục sư đã dâng cả đời mình để hầu việc Chúa giữa dòng hội thánh, thì hội thánh phải có trách nhiệm để giúp đỡ hay là phụ cấp cho những nhu cầu sinh sống của người mục sư, hầu cho người đó chỉ chuyên tâm trong công việc giảng tin lành. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 15. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại. Vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Các bạn biết là Phaolô không chịu nhận tiền lương. Ông có thể nói rằng hội thánh Cô-rinh-tô đã không có phụ cấp cho ông. Phaolô không nhận phụ cấp nào từ nơi họ. Phaolô tự lo cho nhu cầu của chính ông bằng nghề mai trại. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 9 câu 16. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Tôi hiểu được cảm nghĩ của Phaolô. Thành thật với các bạn, đó cũng là gánh nặng trên vai tôi. Tôi không muốn bỏ qua việc giảng lời của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên là tôi không mất sự cứu rỗi nếu tôi tạm ngưng việc rao giảng lời Chúa. Nhưng tôi tiếp tục rao giảng bởi vì tôi cảm thấy có sự ép buộc bên trong và tôi thích giảng tin lành để đem đến sự cứu rỗi cho những người chưa tin. Và mời các bạn xem tiếp lời của Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 9, câu 17 đến 18. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ vẫn phó thác cho tôi. Thế thì cái phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Thưa các bạn, Phaolô không giảng tin lành vì những động lực kín dấu, và tôi cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời hứa ban thưởng, tôi biết là chúng tôi sẽ không mất đi thất vọng. Tôi đã kinh nghiệm được điều này trong suốt nhiều năm qua ở trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chuyên tâm trong sự hầu việc Đức Chúa Trời, chuyên tâm trong sự giảng dạy lời Chúa, kế dựng hội thánh, phần còn lại trong nhu cầu của đời sống chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ lo liệu, vì Ngài biết những gì chúng ta cần. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 19. Và tôi đối với ai cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Thưa các bạn, tại đây chúng ta thấy Phaolô dùng sự tự do để làm cho chính ông trở nên người phục vụ. Tôi mong ước rằng các bạn tình nguyện trở nên người hầu việc Chúa, đừng để một điều nào khác ép buộc mình. Và tiếp đến, Phaolô làm chứng về công tác của chính ông. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9, câu 20-23. Với người Giu-đa, tôi ở những người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa. với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Đối với người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ. Song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Phaolô nói rằng, tôi làm tất cả những điều này bởi vì tôi đang đi ngay đường. Tôi giống như một luật sĩ đang chạy đua. Phaolô chạy cho điều gì? Ông chạy cho được phần thưởng của người giảng tin lành. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 24, Phaolô nói tiếp. Anh em chẳng biết rằng trong cuộc thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Đây là bối cảnh của cuộc chạy đua của các lực sĩ. Chỉ có một người được đến trước. Nhưng trong cuộc đua thuộc linh, tất cả chúng ta có thể được giải thưởng nếu chúng ta giữ phần trong công tác rao giảng tin lành. Đó là điểm khác biệt giữa cuộc đua ở các cuộc tranh tài với cuộc đua thuộc linh. Trong cuộc đua thuộc linh, nếu ai trung tín để tiếp tục đi, thì tất cả đều sẽ được phần thưởng. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 9, câu 25. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ được dạy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Thưa các bạn, phần thưởng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không phải tiền bạc để chứa dưới đất và sau đó bỏ lại với thế gian khi lìa đời. Nhưng phần thưởng của chúng ta là phần thưởng không hư nát, là mão triều thiên đời đời. Đây là phần thưởng tốt hơn mà Chúa ban cho những người hết lòng hầu việc Ngài. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 9 câu 26, Phaolô nói tiếp: Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Phaolô nói rằng ông là người thật sự hầu việc Chúa. Ông không phải chỉ là người đóng kịch, người tỏ vẻ bề ngoài. Phaolô có một mục đích và quyết tâm cho công tác của ông. Và tôi mong ước rằng quý vị là những người hầu việc Chúa nên theo phương cách và đời sống phục vụ mà Phaolô đã tỏ bày. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 27. Song tôi đãi thân thải tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình bị bỏ chăng. Thưa các bạn, từ ngữ bị bỏ còn có nghĩa là không được chấp thuận. Phaolô đang suy nghĩ về sự đoán xét trước ngôi của Đấng Christ, nơi mà phần thưởng được ban cho. Trong thơ thứ nhì gửi cho người Côrintô, Phaolô sẽ nói về sự kiện chúng ta sẽ ứng hầu trước ngôi đón xét của Đấng Christ, nơi mà phần thưởng được ban cho. Phaolô nói rằng, ông luôn giữ đi đúng đường để được phần thưởng. Đó là lý do mà Phaolô giảng tin lành. Phaolô có sự tự do, và Phaolô dùng sự tự do đó để giảng tin lành. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng tất cả những cơ đốc nhân nên làm việc để được phần thưởng. Chúng ta không làm việc để được sự cứu rỗi, bởi vì sự cứu rỗi được ban cho bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm. Nếu các bạn muốn có phần thưởng, các bạn cần làm việc. Các bạn cần giữ phần trong sự hầu việc trước Chúa Trời. Các bạn cần đi đúng đường và tiếp tục giữ vững hướng đi của mình. Trong những ngày cuối của cuộc đời Phaolô, ông nói như sau: Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự trong bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho những kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Trong Timôthê thứ nhì, đoạn 4, câu 6 đến câu 8. Và thưa các bạn, trong Khách Khải Huyền, đoạn 22 câu 12 cũng nói tiếp rằng: Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Thưa quý vị, qua lời dạy dỗ và gương tốt của đời sống Phao-lô, tôi mong ước rằng quý vị hãy hết lòng và trung tín trong công tác Đức Chúa Trời kêu gọi và giao phó cho quý vị, hầu cho đời sống quý vị đem đến phước hạnh cho nhiều người, và chính cá nhân quý vị cũng được những phần thưởng lớn lao mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Thân chào quý thính giả, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Đồng hành.